cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nước tim vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sách Job. Chúng ta đến phần căn bản của sách này. Nó nói đến điểm trọng tâm trong đời sống của chúng ta. Phía dưới sự đau khổ mà ông Job đang trải qua có một bài học lớn lao cho ông. Đó là lý do mà tôi nói bài học lớn trong sách Job không nói về sự đau khổ của người tin nhận. Sự đau khổ không phải là đề tài lớn của sách này. Sự dạy dỗ lớn trong sách Job là sự ăn năn. Sự ăn năn của con cái Đức Chúa Trời. Khi một người tội nhân đến với Đức Chúa Trời, người đó có cần ăn năn không? Sứ đồ Phaolô đã nói với người đề lao ở Philip: "Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi." Trong sách Công Vụ đoạn 16 câu 31. Phaolô không đề cập đến từ ngữ ăn năn, nhưng từ ngữ ăn năn ở trong chữ tin. Bởi vì người tội nhân quay về với Đấng Christ trong đức tin, người ấy từ bỏ tội lỗi. Trong trường hợp của người đề lao ở Philip, rất có thể ông đã từ bỏ thờ hình tượng. Đó là điều được thể hiện trong sự ăn năn của ông. Ăn năn là quay trở về với Đấng Christ là một điều rất quan trọng. Ngày nay, nhiều con cái Chúa, các tội nhân hư mất là những người kiêu ngạo. Những người kiêu ngạo cần sự ăn năn. Đó là điều sách này chỉ ra. Đây là bài học lớn trong sách Job. Xin mời các bạn cùng xem trong sách Job đoạn 27, câu 1 đến câu 4. Job tiếp nói lẽ luận cao mình mà rằng: "Đức Chúa Trời đã đoạt lấy lý tôi, Đấng toàn năng khiến linh hồn tôi bị cay đắng. Tôi chỉ sanh mạng của Ngài mà thề rằng: hỡi hơi thở tôi còn ở mình tôi, và sanh khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi. Quá hẳn môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác, lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối." Job nói rõ ràng với sự mạnh dạn và xác quyết. Ông Sô-pha không có trả lời được, vì thế Job tiếp tục nói: "Tôi không bao giờ chấp nhận tất cả những cáo buộc mà các bạn đưa ra chống lại tôi." Job nói đối nghịch lại với họ. Và trong sách Job đoạn 27 câu 5: "Khi tôi đoán xét, không thể nào cho các bạn là phải. Cho đến kỳ chết, tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn." Job là người bướng bỉnh, phải không? Tất cả những điều các bạn của Job làm đã đẩy Job đến chỗ biện hộ cho chính mình nhiều hơn. khi ông Job biện hộ cho chính mình, nó không làm cho Job khiêm nhường. Nó làm hình như Đức Chúa Trời là đấng không công bình, còn Job là người đúng. Job nói, cho đến kỳ chết, tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn. Và trong sách Job đoạn 27 câu 6, tôi giữ chặt sự công bình, không rời bỏ đó. Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi. Xin quý vị để ý đến Job. Các bạn của ông đã không dẫn Job đến chỗ xác đoán lấy mình. Họ đẩy Job đến tinh thần biện hộ cho mình. Job tự hào về chính ông. Quý vị thấy rằng, tại đây Đức Chúa Trời đang ở ngoài bối cảnh. Job là người đang cứng cỏi, bởi vì trước khi việc này kết thúc, chúng ta thấy rằng Job ở trong tro bụi trước mặt Đức Chúa Trời. Có một bài học cho chúng ta học hỏi trong tất cả những điều này. Tôi thấy có một số điều các bạn của Job nói cũng đúng, họ cũng có sự chú ý tốt. Nhưng tôi thấy không phải tất cả mọi điều họ nói là sự thật. Điều họ nói căn cứ trên kinh nghiệm, truyền thống và luật lệ, nhưng họ không hề hiểu biết về lẽ thật. Họ thất bại khi làm điều đó, và họ làm cho bản ngã con người cao thêm. Tôi xin nhắc lại điều quan trọng này. Các bạn của Job nghĩ rằng, ông ta đã phạm một tội kín dấu, và họ cố gắng đem tội lỗi này ra cách công khai. Ông Job không có phạm tội lỗi lớn lao nào, hay tội lỗi kín dấu. Ông biết họ nói sai. Các bạn của Job sai, vì thế Job nghĩ rằng ông đúng. Đây là sự nhầm lẫn của Job. Thật vậy, là các bạn của Job sai, nhưng không có nghĩa là Job đúng. Job nên đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời với một tấm lòng tan vỡ. Một trong những mục tiêu về những sự khó khăn xảy đến trong đời sống của chúng ta, đó là dẫn chúng ta đến sự khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời. Có một vài người nói rằng, sự khó khăn xảy đến giống như ánh sáng mặt trời, giống như ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống sáp, làm cho sáp chảy ra. Với ánh nắng mặt trời đó, cũng chiếu rọi trên đất sét, làm cho đất sét cứng rắn hơn. Đó là hai phản ứng khác nhau của con người khi đối diện với sự khó khăn. Một số người khác đáp ứng lại với tấm lòng tan vỡ, khiêm nhường. Họ tan chảy ra trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ông Job chưa đến điểm này. Ông là người cứng rắn, giữ chắc về sự trọn vẹn của chính ông. Ông nói, tôi giữ chặt sự công bình, không rời bỏ nó. Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tội. Tôi thấy rằng ngày nay vẫn còn có nhiều người suy nghĩ như vậy. Họ tự hào về bản ngã của chính mình. Ông Job tự hào về chính mình. Và chúng ta thấy không bao lâu sau đó, ông thay đổi thái độ. Và trong sách Job đoạn 27 câu 7, ước gì cù địch tôi bị xử như kẻ ác, và kẻ dấy lên nghịch cùng tôi bị cầm như kẻ trái lẽ công bình. Job đặt tất cả những người không đồng ý với ông về một phía khác. Họ là những kẻ thù nghịch của ông. Họ là những người gian ác, những người không công bình. Tôi xin thưa với các bạn, đó là một suy nghĩ rất nguy hiểm. Giờ đây, Job nói về người làm ác và những gì xảy đến cho họ. Giờ đây, Job có một bài giảng nhỏ. Dầu Job đang ở trong sự khó khăn, ông vẫn còn giảng dạy về người ác. Và trong sách Job đoạn 27, câu 8 đến câu 11. Dẫu cái ác được tài sản, Đức Chúa Trời cất lấy linh hồn nó đi. Vậy, sự trông cậy cái ác là gì? Khi sự hoạn nạn xảy đến cùng hắn, Đức Chúa Trời há sẽ nghe tiếng của hắn sao? Có phải hắn sẽ tìm được sự vui sướng mình nơi đấng toàn năng và thường cầu khẩn Đức Chúa Trời sao? Tôi chỉ dạy cho các bạn việc tay Đức Chúa Trời làm, không giấu các bạn ý của đấng toàn năng. Ông nói rằng người ác có thể thịnh vượng, nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ đón phạt họ. Và trong sách Job đoạn 27, câu 19 đến 21. Hắn nằm xuống dạo có, song chẳng được liệm. Nó mở con mắt ra, bèn chẳng còn nữa. Sự kinh khiếp thình lình áp vào hắn như thể nước lục. Bão tố đọt lấy hắn trong lúc ban đêm. Gió đông đem hắn đi, bèn biệt mất. một luồng trống lớn rước hắn đi khỏi chỗ hắn. Ông Job diễn đạt rằng, người giàu sang cũng không khác biệt gì. Nếu là một người làm ác thì đời sống của họ giống như ngọn lửa bị tắt liệm, giống như đèn cầy bị gió thổi qua. Kết quả cuộc đời của họ hay là cái số phận của họ sẽ đến vào một ngày trong tương lai. Và trong sách Job đoạn 27, câu 22-23, Đức Chúa Trời giáng tai họa trên mình hắn, chẳng thương xót lấy. Hắn rất muốn chạy trốn khỏi tai Ngài. Người ta sẽ vỗ tay mừng và giật hắn, và hút gió đuổi hắn khỏi chỗ ở của hắn. Các bạn có để ý đến những người gian ác với một thời oanh liệt? Đến ngày tàn của họ, người ta nhìn đến và lắc đầu. Sự đoán xét sẽ đến trên kẻ ác, sự vinh hiển của họ qua đi. Nhưng điều đó vẫn không trả lời cho vấn đề khó khăn của Job đang gặp. Vì thế, Job tiếp tục nói. Xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến Job đoạn 28. Job tiếp tục với lời thuyết giảng của ông về bài thơ sáng tạo. Các bạn không tìm thấy chỗ nào khác. Đối với chúng ta, hình như đây không phải là bài thơ, nhưng theo văn chương Do Thái, đây là một bài thơ tuyệt vời, diễn đạt một cách rất hay. Mời các bạn xem trong sách Job đoạn 28 câu 1 đến câu 3. Bạc có mỏ để người ta đào lấy nó, và vàng có nơi người ta luyện nó. Sắt từ nơi đất lấy ra, đá trút chảy ra mà lấy được đồng. Loài người làm tan tăm tối, dò xét đến cùng tột hòn đá ở nơi âm ẩm tối tăm đen kịch. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đặt vàng, bạc và đá quý trong lòng đất. Rất khó tìm được những vật này. Tôi nghĩ rằng con người chưa tìm được nhiều châu báu trong trái đất chúng ta đang sống. Trong phân đoạn này nói rằng còn nhiều vàng, bạc, đá quý hơn cả những hộp xoàn chưa được tìm hay là chưa được khám phá ra hết. Và trong sách Job đoạn 28, câu 4, câu 5. Người ta đào mỏ xa chỗ loài người ở trên thế, tại nơi vắng vẻ không chân người đi đến, chúng bị treo và đồng đưa xa cách loài người. Đất sanh ra lương thực, còn ở bên dưới nó dường như bị lửa sao rộng. Đất không những chứa vàng bạc đá quý, nhưng còn sanh ra gạo lúa, cây trái cho con người ăn để sống. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời tạo dựng con người và ban cho con người sống trong một trái đất có nhiều điều tiện nghi. Và trong sách Job đoạn 28, câu 6 đến câu 8. Các đá nó là chỗ có ngọc bích, người ta tìm được mạc vàng tại đó. Chim ăn mồi chẳng biết đường lối này, mắt chim ưng không tìm nó ra được. Thú dữ không hề bước trên nó, sư tử nó có đi ngang qua đó. Chim bay trên đất và trên núi, các mỏ ở dưới đất, chim bay qua mà không biết chi hết. Có nhiều đá quý, vàng bạc của người giàu có mà họ không biết đến, chưa hề dùng đến. Và trong sách Job đoạn 28, câu 9. Loài người tra tay trên hòn đá cứng, đánh đổ các núi từ nơi nền của nó. Đức Chúa Trời tạo dựng nên sự động đất, và Ngài có thể thay đổi quả độ của đất. Ngài có thể phơi bày sự giàu có của người giàu trên đất. Và trong Job đoạn 28, câu 10 đến câu 11, người đục trong hòn đá, mắt nó tìm mọi bủ vật ở trong, người ngăn nước sông để chẳng rịn ra, đem ra ánh sáng điều chi ẩn bí. Job nói về quặng mỏ và đá quý trong lòng đất. Có nhiều điều quý báu hơn, đó là sự khôn ngoan và sự hiểu biết. Job biết rằng Đức Chúa Trời đặt các quặng mỏ trong lòng đất, những nơi đó chứa những nguồn tài nguyên quý báu. Và trong sách Job đoạn 28, câu 12-14, còn sự khôn ngoan tìm được ở đâu? Tại nơi nào có sự thông sáng? Người ta chẳng biết được giá trị nó. Nó không ở tại trên đất của loài sống. Vực sâu rằng, nó chẳng có trong tôi, và biển rằng, nó không ở cùng tôi. Job nói với các bạn của ông rằng họ chưa tìm được sự khôn ngoan. Tôi có nhận xét liên hệ đến phân đoạn này. Tôi không tin rằng tất cả những công cuộc thăm dò đại dương hay khám phá không gian có thể nói cho con người về sự khôn ngoan thật hay là sự hiểu biết thật về căn nguyên ban đầu của trái đất. Con người không thể tìm biết cách nào trái đất này hiện hữu hay là ai đặt nó vào sự hiện hữu. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Chính Ngài đã làm ra những điều này. Con người của chúng ta chỉ biết được một phần nào công việc của Đức Chúa Trời mà thôi. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Job đoạn 28 câu 15. Chẳng dùng vàng ròng đổi lấy nó đặng, cũng không hề cân bạc mà mua được nó. Con người đi thám hiểm mặt trăng, tốn hàng tỷ mỹ kim và đem về mấy cục đá. Dù tốn kém nhiều dường ấy, nhưng mấy cục đá này vẫn không nói cho con người biết điều họ muốn biết. Và trong sách Job đoạn 28, câu 16-19, người ta không đánh giá nó với vàng ô phia, hoặc với ngọc hồng mã não, hay là với ngọc bích. Chẳng sánh nó được với vàng hay là pha lê, cũng không đổi nó với khí dụng bằng vàng. Còn san hô và thủy tinh thì chẳng cần nói đến, giá trị về sự khôn ngoan cao hơn châu báu. Ngọc sắc vàng Ethiopia nào sánh cùng nó được đâu, cũng không hề đánh giá nó với vàng ròng. Sự khôn ngoan của Job, hy vọng của các bạn ông, sẽ đem đến sự khôn ngoan vượt đến sự hiểu biết của con người. Và trong sách Job đoạn 28 câu 20-22, vậy thì sự khôn ngoan ở đâu đến, sự thông sáng ở tại nơi nào? Nó dẫn dấu khuất mắt các loài sống và tránh ẩn các chim trời. Trốn trầm luân và sự chết nói rằng lỗ tai chúng tôi có nghe tiếng đồn về nó. Chúng ta biết rằng sự chết cũng nói với chúng ta một điều gì đó. Nó nói cho chúng ta một điều gì đó bên thế giới bên kia. Nó nói chúng ta một điều mà chúng ta không biết. Thưa các bạn, sau khi con người bước qua ngưỡng cửa của sự chết, không thể nào nói một lời trở lại cho con người còn sống. Trước đây có một người thực sĩ nổi tiếng tên là Houdini. Ông để mật mã lại cho vợ của ông trước khi qua đời, để ông có thể liên lạc lại với vợ của ông sau khi ông ra đi. Nhưng sau khi ông ra đi, sau khi ông qua đời, không có một lời nào liên lạc được với vợ của ông. Và Job tiếp tục nói cho chúng ta một điều thích thú ở trong đoạn 28 câu 26. Định luật lệ cho mưa và lập đường lối cho chớp và sấm. Trong những năm qua, có nhiều lời chỉ trích cho đây là một lời phát biểu sai. Mọi người biết rằng khi các bạn thấy sấm chớp trước khi các bạn nghe tiếng nổ. Sau khi khám phá ra rằng âm thanh không đi nhanh hơn ánh sáng, họ nhận thức rằng dòng điện đụng nhau trước và sấm sét xảy ra sau đó. Thật là một điều ngạc nhiên về tác giả của sách chớp biết về sấm chớp. Và trong sách chớp đoạn 28, câu 27-28. Bây giờ, Ngài thấy sự khôn ngoan và bày tỏ nó ra, Ngài lập nó và dò xét nó nữa. Đoạn phán với loài người rằng, kính sợ Chúa ấy là sự khôn ngoan, tránh khỏi điều ác ấy là sự thông sáng. Các bạn của Job không thể nào tìm được vấn đề trở ngại của Job. Chúng ta thấy tội lỗi kín dấu của ông sắp lộ bại. Nhưng không phải là tội lỗi mà các bạn của Job đang nghi ngờ. Job đang bị đau khổ dưới một bệnh rất tệ hại. Đó là cái bệnh tôi. Chữ tôi rất quan trọng trong khi nói chuyện. Chúng ta thấy Job đầy sự kiêu ngạo. Điều này chỉ cho chúng ta biết rằng ngay cả những người rất tốt cũng cần phải ăn năn. Chúng ta thấy trong đoạn này có 28 câu, nhưng đến 52 lần Job dùng chữ tôi. Các bạn có ngạc nhiên không? Job coi trọng chính mình. Đó là loại vấn đề khó khăn lớn của Job. Chúng ta thấy nó ảnh hưởng trên đời sống của Job. Nó ảnh hưởng đến mỗi người khi người ấy nhìn xem mình quá quan trọng. Đoạn này không có một hình thức ăn năn nào của Job. Nó nói nhiều đến sự lên mình của ông. Job gặp vấn đề khó khăn với cách tôi. Có nhiều người trong chúng ta cũng gặp khó khăn trong vấn đề này. Cái tôi làm ngăn trở bước tiến trong đời sống. Những gì chúng ta nói thường biểu lộ cái tôi. Những ai coi cái tôi của mình quá quan trọng, không có tinh thần hạ mình khiêm nhường, không chịu nhận lỗi, không chịu nhận thất bại của mình. Các bạn của Job đã không thể giúp đỡ gì được. Họ thất bại để nhận biết những khó khăn thật sự của Job. Các bạn này không biết Job, họ không biết chính mình, và chắc chắn họ cũng không biết Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời cho tai họa xảy đến cho Job để trừng phạt ông. Và Job phải gánh chịu. Họ đến xung quanh Job với lời an ủi đau buồn. Mỗi một người có cách khác nhau, nhưng họ cùng đến với một kết luận giống nhau. Chúng ta có thể tóm lược lại các phương pháp mà các bạn của ông Job sử dụng. Ông Eliphaz nói với một giọng điệu kinh nghiệm. Ông dùng phương cách mà ngày nay chúng ta gọi là tâm lý học. Đây là một phương cách mạnh mẽ với suy nghĩ tích cực, một thái độ vui vẻ. Ông Minh Đắc là một người theo truyền thống. Ông dùng theo phương pháp triết học. Đây là phương cách mà các chủng viện đang dùng. Họ dùng phương pháp triết học nhưng không giúp đỡ được ai. Ông Sofa là một người độc đoán và tôn giáo. Ông nghĩ rằng ông biết tất cả mọi điều về Đức Chúa Trời. Ông nói với giọng điệu của một người bảo thủ, chính thống. Chúng ta thấy rằng không một người bạn nào của Job có thể giúp đỡ được ông. Khi chúng ta vào trong đoạn này, chúng ta thấy Job là người trọn vẹn, theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời sắp đặt. Đó là qua việc dâng của lễ. Job là một người rất giàu có. Ông có mọi sự để làm cho đời sống của ông vui thỏa. Ông có mọi sự để trở nên một người quan trọng trong thế gian. Ông cũng là một người có niềm tin về Đức Chúa Trời. Ông kính sợ Đức Chúa Trời. Job quan tâm đến con cái của ông. Ông không có che đậy sự giả dối. Ông không có phải là một người giả hình. Job là một thánh đồ chân thật trước mặt Đức Chúa Trời, một con cái của Ngài. Job đang có một đời sống phước hạnh. Nhưng tại sao Job gánh chịu đau khổ? Thật ra, đau khổ này xảy đến không phải là nguyên nhân tình cờ. Dầu rằng ông Job không hề nói với các bạn của ông điều đó. Sự đau khổ trong đời sống của ông Job quan trọng như con cá lớn trong câu chuyện của tiên tri Jonah, mà vấn đề khó khăn chính yếu là giữa Jonah với Đức Giê-hô-va. Cũng như tại đây, vấn đề khó khăn thật sự là giữa Job với Đức Giê-hô-va. Vấn đề khó khăn thật sự là chính ông Job. Job không biết chính mình và không biết Đức Chúa Trời. Biết được chính mình là điều rất quan trọng, nhưng rất tiếc Job không biết chính mình. Ông tạo sự công bình riêng, ông tự hào về chính mình. Job nhận được nhiều lời tâng bốc từ nơi dân chúng. Ông có sự tự hào về đời sống thuộc linh trong con người của Job. Chúng ta thấy rõ điều này khi Đức Chúa Trời đối diện với ông. Quý vị và các bạn thân mến, nếu có một người nào đó nói rằng anh không biết rõ về chính anh, các bạn có ngạc nhiên khi nghe như thế không? Các bạn có chấp nhận như vậy không? Tôi xin phép nói một lời cụ thể trực tiếp cho các bạn nghe. Các bạn là người tội lỗi. Các bạn có cảm nghĩ thế nào khi tôi nói như thế? Các bạn có nhận biết như thế không? Nếu các bạn nhận biết như vậy là một điều rất tốt. Nếu các bạn không chấp nhận như thế, các bạn chưa thật sự nhận biết chính mình. Bởi vì Kinh Thánh nói rất rõ, vì mọi người đều đã phạm tội. Khi các bạn nhận mình là người có tội, xin mời các bạn hãy đến cùng với Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sự tha thứ và cứu chuộc. Thân chào các bạn, xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng rộn vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Jesus Christ là chân lý muôn đời. Ngày đêm khó vui luôn, xin Giêsu hằng ngày đi gần bên tôi. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Jesus Christ là chân lý muôn. Sống với Chúa ngày đêm khó vui luôn, xin Giêsu hằng.